Tử, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiến Thánh cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các tín hữu Phi Luật Tân tụ họp đông đảo mừng đại lễ truyền thống Chúa Giêsu Nazareth đen, dù được cảnh báo có thể có khủng bố. Mặc cho những lời cảnh báo của Tổng thống Phi Luật Tân về việc có thể có hành động khủng bố, nhưng các tín hữu Phi Luật Tân vẫn tụ họp để cử hành lễ truyền thống đạo đức bình dân Chúa Giêsu Nazareth đen, với con số lên đến khoảng 9 triệu người, từ ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Theo tường thuật của phóng viên hãng thông tấn Công giáo APIC, thì đoàn tín hữu thật đông đảo đã tham dự cuộc rước tượng Chúa Giêsu đen, Black Nazarene, khởi hành từ công viên lớn nhất của thủ đô Manila là công viên Luneta, tiến về nhà thờ Quiapo cách đó khoảng 2 cây số. Quiapo là một nhà thờ cổ kính với 400 năm tuổi và đã được xác nhận là tiểu vương cung thánh đường. Tại nhà thờ Quiapo liên tục có các thánh lễ suốt ngày mùng 9 và kéo dài qua cả ngày mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Chính quyền đã phải điều động khoảng 15.000 cảnh sát viên để giữ an ninh cho cuộc đại lễ truyền thống này. Đức cha Bernardino Cortes, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila, cho biết rằng những lời cảnh báo về khả thể một hành động khủng bố trong dịp lễ này đã không làm nản lòng các tín hữu. Nhiều người trong họ còn hăng say tuyên bố sẵn sàng chết trong cuộc rước kiệu tượng Chúa Giêsu đen vì đức tin vào Thiên Chúa. Vì họ nghĩ như vậy, họ sẽ được vào thiên đàng. Cũng nên biết rằng, tượng Chúa Giêsu đen được dân chúng tại Phi Luật Tân tin là đã làm nhiều phép lạ và mang đến một sứ điệp hy vọng cho người nghèo, người đau khổ. Được biết, tượng Chúa Giêsu đen này đã từ Mexico đến Manila vào năm 1607 trên một chiếc tàu chiến, nhưng rồi tàu bị bốc lửa và tượng Chúa bị cháy đen. Đây là nguồn gốc của phương danh tượng Chúa Giêsu đen. Từ đó đến nay, nhà thờ Quiapo đã trải qua nhiều tai nạn, nhưng tượng Chúa Giêsu đen vẫn không hề bị hư hại gì cả. Hai lần nhà thờ bị cháy, năm 1791 và năm 1929. Hai lần bị nạn động đất, năm 1645 và năm 1863. Và mới nhất là cuộc dội bom năm 1945. Theo thống kê của chính phủ Phi Luật Tân thì 80% trong tổng số 94 triệu dân toàn quốc là tín hữu Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thánh thể là tuyệt đỉnh lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và của Giáo hội. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích cách mới mẻ việc Chúa Giêsu cử hành lễ vừa qua với các môn đệ. Ngài nói rằng bữa tiệc chiều cuối cùng được lồng vào bối cảnh này, nhưng với một sự mới mẻ trong khung cảnh của nó. Chúa Giêsu nhìn về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người với tất cả ý thức tràn đầy. Người muốn sống bữa tiệc chiều này với các môn đệ, với một tính cách hoàn toàn đặc biệt và khác với các bữa tiệc khác. Đó là tiệc chiều của Người, trong đó Người trao ban cái gì đó hoàn toàn mới mẻ là chính Người. Trong cách thức này, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua của Người và sống trước thập giá và sự phục sinh của Người. Nòng cốt bữa tiệc chiều ấy là các cử chỉ bẻ bánh phân phát cho các môn đệ, chia sẻ chén rượu với các lời đi kèm, và trong bối cảnh lời cầu nguyện của việc thành lập bí tích thánh thể, là lời cầu nguyện cao cả của Chúa Giêsu và của Giáo hội. Khi chiêm ngưỡng các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly tối hôm đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng tương quan mật thiết và liên lỉ với Thiên Chúa Cha là nơi trong đó Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ để lại cho các môn đệ và từng người trong chúng ta. Đó là bí tích của tình yêu. Trong nhà tiệc ly vang lên hai lần các lời: các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Với việc trao ban chính mình, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua của người bằng cách trở thành chiên con đích thật và người thành toàn tất cả phụng tự cũ. Chính vì thế, Thánh Phaolô mới khẳng định với các Kitô hữu rằng Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cử hành lễ với bánh không men là lòng tin tuyền và chân thật. Thánh sử Luca còn duy trì một yếu tố quý báu khác nữa của bữa tiệc chiều cuối cùng, cho phép chúng ta nhận ra sự sâu thẳm cảm động của lời cầu của Chúa Giêsu đối với từng môn đệ trong đêm từ biệt ấy. Vào cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu hướng tới Phêrô và nói: Simon, Simon ơi, kìa, Satan đã xin sàng các con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của con nên vững mạnh. Khi đến gần cơn thử thách của các môn đệ, lời cầu của Chúa Giêsu nâng đỡ sự yếu đuối của họ, sự vất vả của họ, để họ hiểu rằng con đường của Thiên Chúa đi qua mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh đã được thực hiện trước việc dâng bánh và rượu. Thánh thể là lương thực cho các người hành hương và cũng trở thành sức mạnh cho người mệt nhọc, kiệt sức và mất hướng. Khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta sống một cách ngoại thường lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã làm và tiếp tục làm cho từng người, để sự giữ mà tất cả chúng ta gặp trong cuộc sống không chiến thắng chúng ta, và để cho sức mạnh biến đổi của cái chết và sự phục sinh của người hoạt động trong chúng ta. Trong bí tích thánh thể, Giáo hội đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Giáo hội lặp lại lời cầu tạ ơn và chúc tụng, và với lời cầu ấy, các lời truyền phép biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa. Ngay từ đầu, Giáo hội đã hiểu các lời thánh hiến này như là phần của lời cầu nguyện được làm cùng với Chúa Giêsu, như là phần trung tâm của lời chúc tụng tràn đầy lòng biết ơn. Qua đó, hoa trái của đất và công việc làm của con người được Thiên Chúa ban trở lại cho chúng ta, như là mình và máu Chúa Giêsu, như là sự tự hiến của chính Thiên Chúa trong tình yêu đón tiếp của con Ngài. Tin Jerusalem. Hiện tình về tổng số tín hữu Kitô tại đất nước Israel. Theo con số thống kê của Bộ Ngoại giao, tổng số người Kitô trong đất nước Israel hiện là 154.000 người, chiếm khoảng 2% dân số toàn quốc. Trong tổng số 154 tín hữu Kitô này, 80.4% là những người Kitô gốc Ả Rập. Phần còn lại là những người Kitô nhập cư vào Israel, hoặc từ hải ngoại trở về Israel sau khi Liên Xô bị tan rã. Thành phố có đông người Kitô nhất là Nazareth với 22.000 người. Kế đến là thành phố Haifa có 13.800 người. Jerusalem có 11.600 người và Sepharvaim có 9.300 người. Tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi dưới 17 tuổi nơi gia đình Kitô là 2.2%, trong gia đình Do Thái là 2.3%, nhưng cao nhất là trong gia đình Hồi giáo với tỷ lệ lên đến 3.1%. Như vậy, xét trên bình diện gia tăng dân số, thì cộng đoàn Kitô chỉ tăng theo chỉ số 0.9%, Cộng đoàn Do Thái tăng 1.7% và cao nhất là Cộng đoàn Hồi giáo tăng với chỉ số là 2.7%. Tin Roma. Báo quan sát viên Roma nói rằng những hiện tượng di cư đó đây trên thế giới là những dịp tốt cho công cuộc rao giảng tin mừng. Trong một bài xã luận đăng trên báo quan sát viên Roma, số phát hành ngày 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Antonio Maria Vecchio, vị được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố sẽ phong tước Hồng Y trong công nghị ngày 18 tháng 2 sắp tới đây, đồng thời là đương kim Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và du lịch, đã nhắc lại tầm quan trọng mà Đức Thánh Cha dành cho vai trò của các nhà báo trong việc phổ biến nền văn hóa có tình liên đới. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và du lịch đã giải thích tiếp rằng, sự đóng góp của các ký giả là cần thiết để làm cho xã hội trở nên nhạy cảm với những hoàn cảnh mới và với thực trạng xúc phạm nhân quyền lợi của người tị nạn. Theo vị tổng giám mục này, những hiện tượng di dân mở ra những con đường đặc biệt cho công việc rao giảng phúc âm, bởi vì những hiện tượng này cống hiến cho các cộng đoàn Kitô cơ hội làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Tin Nigeria, Phi Châu. Đức Hồng Y Okochi nói rằng, những bạo lực mà cộng đoàn Kitô đang phải gánh chịu tại Nigeria không phải là chiến tranh tôn giáo, nhưng là một sự bách hại rừng rú. Lên tiếng trong bài phỏng vấn dành cho trang điện tử Bên Trong Vatican, ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Anthony Oloboni Okoji, tổng giám mục Lagos, thủ đô Nigeria, đã lên tiếng cảnh báo về áp lực do bởi những lợi lộc kinh tế và những nguồn lợi dầu hỏa. Đức Hồng Y xác định như sau. Đây là một cuộc leo thang bi đát. Tôi không có bằng chứng nào để buộc những kẻ khủng bố thuộc nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram đã nhận trợ giúp từ nước ngoài. Nhưng điều rõ ràng là những đe dọa của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trong quá khứ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng giám mục Lagos cũng xác định rằng không vì thế mà đất nước Nigeria rơi vào cám dỗ bạo lực. Ngài tuyên bố, đối thoại là thuốc đặc trị cho nạn khủng bố. Chúng tôi không dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Đức Hồng Y Okochi mong chính quyền Nigeria giải quyết sự việc nói trên bằng cách nhanh chóng bắt giữ và đưa ra tòa những thủ phạm các vụ tấn kích bạo lực vừa qua mà nhóm quá khích Boko Haram đã công khai nhìn nhận trách nhiệm. Ngài nói, có hành động dứt khoát và nhanh chóng như thế, thì chính quyền Nigeria mới hy vọng có thể lấy lại niềm tin của dân chúng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Kính gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý cha, tu sĩ và anh chị em. Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 10 năm 2010 tại Roma, theo thỉnh nguyện của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Giáo phận Roma đã chính thức mở án phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là giám mục Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975. Tổng giám mục phó Sài Gòn từ năm 1975 đến năm 1994. Phó chủ tịch năm 1994 và chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình vào năm 1998. Ngài được vinh thăng Hồng y vào năm 2001 và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Roma. Giáo tịnh Hà Nội có quan hệ đặc biệt với ngài vì ngài đã sống tại miền Bắc từ năm 1976 cho đến khi sang Roma năm 1991. Tổng giáo phận Hà Nội có quan hệ mật thiết với ngài vì ngài đã sống tại nhà xứ Giang Xá từ năm 1978 đến năm 1981 và tại tòa Tổng giám mục Hà Nội từ năm 1988 đến năm 1991. Nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân miền Bắc và Tổng giáo phận Hà Nội đã có vinh hạnh được sống cạnh ngài, gặp gỡ ngài và biết ngài. Vì thế, sự kiện tòa thánh lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt cho Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta. Theo quy định của Giáo hội, để được tuyên phong á thánh và hiện thánh, vị tôi tớ Chúa phải được Giáo hội nhìn nhận là người có danh thầm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Giáo hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ của các chứng nhân về đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong thời gian qua, Tòa án Giáo phận Roma đã cử phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc Châu để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn sẽ hiện diện ở Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong giáo tỉnh và Tổng giáo phận Hà Nội. Vì vậy, tôi xin tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận sốt sắng cầu nguyện để tiến trình phong á thánh và hiện thánh cho đức cố Hồng y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết đức cố Hồng y và muốn làm chứng trước phái đoàn của tòa án giáo phận Roma về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản, có bao gồm số điện thoại và email để liên lạc, và gửi về địa chỉ sau: Linh mục Thomas Aquino, Nguyễn Xuân Thủy, Tòa Tổng giám mục Hà Nội, số 40 phố Nhà Chung, Hà Nội. Email: thomasxuanthuy@yahoo.com. Hạn chót: ngày 15 tháng 3 năm 2012. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban cho hội thánh mẫu gương và chứng tá anh hùng của Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã liên kết những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh và trở nên một chứng nhân sáng ngời về sự hiệp nhất, yêu thương và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Xin Ngài chuyển cầu cho Tổng giáo phận chúng ta luôn bình an, hiệp nhất, bác ái và trung thành làm chứng cho Chúa. Ước gì chúng ta thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Trong Chúa Kitô, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Khi giới của Chúa Giêsu. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. hôm thứ Hai, mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Giáo hội đã tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống ẩn dật và yên hàng, mãi cho đến khi Ngài đến sông Giô-đan để chịu phép rửa từ tay của Thánh Gioan Tẩy Giả và tràn đầy Thánh Thần. Liền sau đó, người ta có cảm tưởng như toàn bộ các cửa hỏa ngục nổi dậy. Kinh Thánh ghi lại rằng, sau khi Chúa Cha công bố, này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Như vậy, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu bằng một cuộc đối đầu trực diện với chính ma quỷ. Đây là cuộc đụng độ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Phải chăng cuộc đối đầu này không là trọng tâm của toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, không những trên trần gian mà còn ngay cả sau khi Ngài về trời? Trận chiến quyết liệt và định mệnh mà Chúa Giêsu đã trải qua chính là cái chết của Ngài trên thập giá. Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Giờ đây, khi Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha, chiến tranh vẫn còn đó, và vẫn tiếp tục cho đến khi Ngài bắt mọi kẻ thù phải quỳ dưới chân Ngài. Chúng ta đang sống trong giai đoạn bắt đầu từ cuộc đụng độ giữa con Thiên Chúa và ma quỷ trong nơi hoang địa, và sẽ chấm dứt vào một ngày trong tương lai, khi, theo lời của Thánh Gioan trong sách Khải Huyền, ma quỷ bị đẩy nhào xuống hồ lửa, nơi dành cho con thú và các tiên tri giả. Ở đó chúng sẽ bị hành hạ đêm ngày, cho đến muôn đời. Sứ vụ của Chúa Giêsu bao gồm cái chết và sự phục sinh của Ngài, đã được thực thi cũng trong cùng khung thời gian ấy. Chính vì thế mà trong Tin Mừng, chúng ta đọc không biết bao nhiêu lần về trận chiến của Chúa Giêsu. Thực thế, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bao gồm những cuộc trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Nhiều bệnh tật được Chúa Giêsu chữa lành có liên quan đến ảnh hưởng của ma quỷ. Hơn bất cứ nhân vật nào trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu là người có thế giá nhất để nói về ma quỷ. Các sách Tin Mừng đầy những trang nói về cuộc chiến của Ngài chống lại ma quỷ, và thập giá là trận chiến ác liệt nhất. Khi nhìn lại sứ vụ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng, con Thiên Chúa tỏ hiện là để tiêu diệt những việc làm của ma quỷ. Ngày nay, dường như con người thời đại không tin ở sự hiện hữu và tác động của ma quỷ, và người ta cũng chẳng muốn nhắc đến nó nữa. Thay vì cảnh cáo về tác động của ma quỷ, hay nghĩ đến ma quỷ, người ta khuyên chỉ nên tin tưởng và phó thác vào Chúa. Dĩ nhiên, tín thác là một trong những thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô. Tuy nhiên, một thái độ như thế không hề có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước thế giới chúng ta đang sống. Thế giới thực hữu ấy, như Chúa Giêsu đã từng đương đầu với, là một thế giới bị ma quỷ khống chế và điều khiển. Không biết tới hay khinh thường một kẻ thù rất hung hãn là một thái độ điên rồ. Trong thời đệ nhị thế chiến, một số nhà lãnh đạo quốc gia nghĩ rằng tốt nhất là phải xoa dịu Adolf Hitler khi ông bắt đầu xâm chiếm một số nước Âu Châu. Nhưng cũng chính khi vuốt ve tên đồ tể này mà họ đã giúp châm ngòi nổ của đệ nhị thế chiến. Chúa Giêsu đã phải đương đầu với một kẻ thù còn khủng khiếp gấp bội phần những tên đồ tể trong lịch sử nhân loại. Trong ít nhất là ba dịp khác nhau, Ngài đã nói đến ma quỷ như kẻ thống trị thế gian. đây không chỉ là một thứ ngôn ngữ bóng bẩy. Chúa Giêsu thực sự muốn nói đến một thực tại sống động, một thế giới thực hữu mà Ngài phải đương đầu từng giây từng phút. Chúng ta có thể so sánh sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian với một cuộc đổ bộ. Ngài đến trong trần gian với nước Chúa và Ngài rao giảng tin mừng nước Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng nước Chúa đang đến. Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ rao giảng nước Chúa. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đến để mở ra cuộc chiến. Ma quỷ, kẻ đang thống trị thế gian, bị dồn vào thế bị tấn công. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, trong hàng bao nhiêu kỷ nguyên, không ai dám thách thức sự thống trị của ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ muốn dâng hiến cho Ngài vương quốc của nó. Chúa Giêsu không chối cãi sự thống trị ấy của ma quỷ. Quả thật, ma quỷ đã và đang thống trị thế gian này, dù nó chỉ là một kẻ tiếm thị. Thật thế, ma quỷ chỉ là một kẻ tiếm vị. Quyền thống trị vũ trụ được Thiên Chúa ủy thác cho con người. Nhưng vì chối bỏ và khước từ Thiên Chúa, con người đã chuyển nhượng quyền ấy cho ma quỷ. Ma quỷ không những thống trị vũ trụ, nó còn biến con người thành nô lệ của nó. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, hầu như mọi người sinh ra trên mặt đất này đều bị đặt dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Khi Chúa Giêsu đến, tình thế hoàn toàn thay đổi, và ma quỷ hiểu được điều đó. Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà các tổ phụ và tiên tri trong Cựu Ước đều mong mỏi được thấy. Ngài đã ban cho các môn đệ khả năng có thể đánh bại ma quỷ. Sau một chuyến đi rao giảng trở về, các môn đệ đã vui mừng báo cáo với Chúa Giêsu. Thưa Thầy, nhân danh Thầy, ma quỷ cũng phải tuân phục chúng con. Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chiến thắng. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao. Kể từ lúc Chúa Giêsu đến trong trần gian, ma quỷ đã làm đủ mọi cách để ngăn ngừa sự mở rộng của nước Chúa. Nó dụ dỗ con người thờ lạy nó, nhưng nó đã thất bại. Nó có một quyền lực khủng khiếp, nhưng nó không thể nào đương đầu với quyền năng của Thiên Chúa. Trong 2000 năm qua, quyền lực của ma quỷ đã bị đẩy lui và đang bị dồn vào chân tường. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, không những ma quỷ bị đánh bại, ngày tàn của nó cũng đã được quyết định. Trong thư gửi giáo đoàn Colossae, Thánh Phaolô viết rằng, khi đã giải giới các quyền lực, Chúa Giêsu đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàng của Ngài. Viết những dòng này, hẳn Thánh Phaolô đã nghĩ tới cảnh quân đội La Mã bắt các tù binh trần truồng duyệt qua các ngã đường và phải chịu cảnh dân chúng bêu diễu. Nhưng với ma quỷ, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Bị đánh bại, nhưng chưa chết. Đó là tình trạng của ma quỷ trong thế giới hiện nay. Ngay cả sau khi Chúa Giêsu đã chết và sống lại, ma quỷ vẫn là thần của thời đại này. Thánh Phêrô nhìn thấy ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cũng như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tất cả những chiến sĩ phúc âm trong suốt dòng lịch sử nhân loại đều luôn luôn đề cao cảnh giác trước sức mạnh của ma quỷ. hơn 6 tỷ con người trên trái đất này vẫn còn là mồi ngon của ma quỷ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gửi đạo binh của Ngài đến để chiến đấu, cũng như chính Ngài đã từng chiến đấu cách đây 2000 năm. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 4 lời chủ chân của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn về đạo làm người Công giáo.
Chỗ đứng và vai trò người Công giáo trong cộng đồng chính trị. Sứ mạng đồng hành với Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ đòi hỏi mỗi người Công giáo ý thức chỗ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng chính trị. Theo giáo huấn của giáo hội, vai trò đó đề ra cho người Công giáo theo những nghĩa vụ công dân như sau. Trước hết là đối thoại trong ánh sáng chân lý và tình yêu, và chung sức với mọi người thành tâm phục vụ cho công ích, cho sự sống cùng với sự phát triển của mọi người. Chung sức với mọi người xây mới trật tự xã hội, một trật tự xã hội không chỉ có luật và lệnh, song ngày càng mang tính nhân văn, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của con người cùng đất nước. Góp công xây dựng nền giáo dục, một nền giáo dục không chỉ mang tính thực dụng, song càng ngày càng mang tính nhân bản và toàn diện, khai mở cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau lộ trình sống đạo làm người trong thiên hạ và trở nên người tốt và hữu ích cho gia đình nhân loại. Nói chung là cùng với mọi người thiện chí trong gia đình nhân loại, xây mới ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc là lời Chúa, với 4 cột trụ bền vững là chân lý và tình yêu, công lý và hòa bình. Hệ luận thứ 5. Xây mới sự hiệp thông. Nhiệm vụ lấy tình thương đáp trả tình thương đòi hỏi người Công giáo tiến bước trên con đường xây đắp tình hiếu thảo trung thành với 3 ngôi Thiên Chúa, củng cố tình huynh đệ tương thân tương trợ trong giáo hội, mở rộng tình huynh đệ đồng cảm và bao dung đối với đồng bào và đồng loại. Trên con đường xây mới mối hiệp thông 3 chiều đó, người Công giáo cần biết vận dụng những dị biệt trong cuộc sống nhân loại như cơ sở bổ túc và phong phú hóa lẫn nhau. Đồng thời, biết tránh biến những khác biệt thành cơ sở kết án và loại trừ nhau. Điều này đòi hỏi người Công giáo trong đối xử với mọi người cũng như trong cách giải quyết mọi vấn đề, biết vượt qua sức ép của lòng tham sân si cùng tính đối kháng cố hữu, để cho ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu soi dẫn suy nghĩ, lời nói, hành vi, phong cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 4 lời chủ chân của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cùng trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày trung tuần tháng 12 năm 2011, triết gia Howard Gardner đã bắt đầu một loạt các buổi thuyết giảng về đề tài giáo dục sống các nhân đức trong thế kỷ 21. Hôm 14 tháng 12 năm 2011, giáo sư đã thuyết giảng tại trung tâm hội nghị tổ chức Capitolo ở Milano, Bắc Italia, và ngày 15 tháng 12 tại khách sạn Ambasciatori ở Roma. Triết gia Howard Gardner dạy môn các khoa học tri thức tại Đại học Harvard bên Hoa Kỳ và là tác giả nhiều sách, trong đó có cuốn Sự thật, vẻ đẹp và lòng tốt, giáo dục sống các nhân đức trong thế kỷ 21. Trong khảo luận này, giáo sư Gardner gợi ý cần phải tin tưởng nơi các thế hệ trẻ. Người trẻ ngày nay không tốt hơn cũng không xấu hơn người trẻ trong quá khứ. Họ khác với giới trẻ trong quá khứ, và chúng ta là người lớn, chúng ta phải tin tưởng nơi khả năng của họ, biết khám phá ra một thế giới mới luôn thay đổi. Trong hiện tình cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính như hiện nay, cần phải thiết lập các khoảng không gian, trong đó các phía khác nhau có thể đối chiếu, thảo luận và sửa sai để tìm ra một giải pháp đồng thuận. Để chống lại các lạm dụng của thế giới tài chánh, phải trở lại với các tiến trình đơn sơ và có thể hiểu được. Giáo sư Howard Gardner sinh năm 1943 tại Scranton, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, và là giáo sư tại Đại học Harvard. Ông là tác giả của hơn 20 cuốn sách được dịch ra 30 thứ tiếng trên thế giới. Giáo sư Gardner cũng là giám đốc dự án Zero của Đại học Harvard và từ năm 1995 là đồng giám đốc dự án công việc tốt. Ông nổi tiếng với lý thuyết đa thông minh. Theo đó, con người có nhiều cách thức học hỏi và thực hành việc thông tin, nhưng các phương thức này tương đối độc lập với nhau dẫn đưa tới chỗ đa thông minh, như là đối nghịch với yếu tố thông minh tổng quát liên quan tới các tài khéo của con người. Từ năm 1999, giáo sư Howard Gardner đã nhận diện 8 loại thông minh liên quan tới các lĩnh vực như ngôn ngữ, luận lý toán học, âm nhạc, không gian, cử động thân thể, liên bản vị, bên trong bản vị và duy thiên nhiên. Hiện nay, giáo sư đang nghiên cứu loại thông minh thứ 9 là thông minh hiện sinh, hay sự thông minh liên quan tới các vấn đề lớn trong cuộc sống con người. Trong thời gian theo học tại Đại học Harvard, ông Gardner đã phát triển ngành tâm lý và theo ngành tâm lý não bộ. Ông làm việc với giáo sư Roger Brown, chuyên viên tâm lý ngữ học. Tiếp đến, cộng tác với giáo sư Eric Erickson, chuyên viên phân tâm học. Trong nỗ lực tổng hợp hai lĩnh vực nghiên cứu, thứ nhất là lĩnh vực của sự hiểu biết và biểu tượng bằng cách dùng các năng khiếu của các trẻ em bình thường và các trẻ em có khiếu khác thường. Thứ hai là lĩnh vực bị hư não bộ nơi người lớn. Giáo sư Gardner đã phát triển lý thuyết đa thông minh trong cuốn sách tựa đề Các khung của trí tuệ, xuất bản năm 1983. Năm 1986, ông bắt đầu dạy tại Đại học Harvard. Giáo sư đi du hành rất nhiều và thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu, đặc biệt tại Trung Quốc suốt thập niên 1980. Tuy nhiên, trong các năm trưởng thành trong nghề nghiệp, giáo sư đã sống tại Cambridge bên Anh Quốc. Trong suốt 15 năm qua, ông chú trọng vào dự án công việc tốt. Các nghiên cứu của giáo sư thường được miêu tả như là nỗ lực tìm hiểu và diễn tả các độ cao và rộng nhất mà tư tưởng của con người có thể đạt được, và đặc biệt chú ý tới sự phát triển và suy sụp các khả năng thông minh của con người. Giáo sư Howard Gardner đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau. Năm 1981, ông được giải thưởng MacArthur Fellowship. Năm 1990, ông là người Mỹ đầu tiên đoạt giải thưởng về giáo dục của Đại học Louisville. Năm 2000, ông nhận giải thân hữu của tổ chức John Guggenheim Memorial. Năm 2004, ông được chỉ định làm giáo sư danh dự của Đại học Đông Trung Quốc tại Thượng Hải. Trong hai năm 2005 và 2008, giáo sư Garner đã được hai nguyệt sang Foreign Policy và Probest của Hoa Kỳ kể vào số 100 nhà tri thức có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2011, ông được giải thưởng khoa học và xã hội Hoàng thân Asturias. Sau đây là vài nhận định của triết gia Howard Gardner về cuốn sách nói trên và về tinh thần trách nhiệm như thách đố lớn đối với con người trong xã hội ngày nay. Trước hết, về tương quan của con người với luân lý đạo đức, giáo sư trình bày quan điểm của mình như sau. Theo tôi, con người đã luôn luôn không có luân lý đạo đức, nhưng đã chưa bao giờ có nhiều kiểu không có luân lý đạo đức như ngày nay. Đồng thời trong thế giới vi tính, chúng ta phải sáng chế trở lại ý nghĩa của các từ như sự riêng tư, gia sản trí thức, sự nổi tiếng, cộng đoàn. Chúng là các thách đố quan trọng, và cho tới nay đã không có ai thành công trong việc thấy trước chúng ta sẽ ra khỏi đó như thế nào. Nhưng tôi xác tín rằng, việc đương đầu với các vấn đề như thế cống hiến một cơ may rất lớn cho sự cộng tác giữa giới trẻ và người lớn. Giới trẻ thì hiểu biết nhiều hơn trong lĩnh vực vi tính, còn người lớn thì có nhiều kinh nghiệm sống hơn, và trong đa số các trường hợp, họ cũng khôn ngoan hơn. Tôi không tin rằng sự thật, vẻ đẹp và lòng tốt được chỉ định đồng quy giữa chúng với nhau. Trái lại, tôi coi chúng là các thực thể tách biệt và được chỉ định ở yên như vậy. Điều mà tôi xác tín đó là ngày nay, chúng ta ở trong các điều kiện giúp tới gần sự thật như chưa từng có trong quá khứ, bằng cách đồng quy về những gì là thật sự một cách tràn đầy. Các bằng chứng và các phản bằng chứng đều nằm đó, để cho chúng ta sử dụng. Cố gắng lớn hơn là việc tách rời các khẳng định hàng loạt và đáng tin cậy ra khỏi các khẳng định mơ hồ và lừa dối. Tôi ý thức sự sống chung xã hội đòi hỏi trước hết phải có sự thật và lòng tốt, và trong một nghĩa nào đó chúng ta sẽ sống còn, cả khi không có vẻ đẹp. Tuy nhiên, trong các nước phát triển, đa số dân chúng có đủ thực phẩm, có nhà ở và có vài biện pháp an ninh. Vậy thì cái gì khiến chúng ta bám víu vào cuộc sống? Chúng ta tất cả đều phải biết, chỉ có kinh nghiệm về vẻ đẹp mới cho ban ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, hay điều mà chúng ta kinh nghiệm qua thiên nhiên và nghệ thuật, cùng với gia đình của chúng ta, khi chúng ta nếm hưởng một bữa ăn ngon, hay khi chúng ta phiêu lưu trong một cuộc du hành gây xúc động. Một cuộc sống không có vẻ đẹp sẽ là cuộc sống trống rỗng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ý kiến của giáo sư Howard Gardner về việc giáo dục các nhân đức trong thế kỷ 21. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mục Tin vào đời tuần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tin của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài ta chăn trôi, nhưng Chúa ơi trời, con xin chịu lỗi. Cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha xưa trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hót chưa con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể thời chiến quốc bên Trung Quốc, nước Tần mạnh nhất luôn dùng sức mạnh của mình xâm chiếm các nước yếu. Các nước yếu cũng thường đánh nhau. Lần kia, nước Triệu tuyên bố đánh nước Yên. Vua Yên nhờ Tô Đại làm thuyết khách đến Triệu thuyết phục vua Triệu đừng đánh Yên. Đến Hàm Đan, Tô Đại gặp Triệu Huệ Văn Vương. Vua Triệu biết Tô Đại đến làm thuyết khách nên cố ý hỏi: Tô Đại, khanh từ nước Yên đến nước Triệu để làm gì? Tô Đại đáp: Tâu đại vương, thần đến để kể chuyện cho đại vương nghe. Vua Triệu ngạc nhiên: kể chuyện gì? Tô Đại mới kể: Trên đường đến nước Triệu, đi qua dịch thủy, thần thấy một con trai mở hai vỏ ra, phơi nắng bên bờ sông. Con cò đến mổ thịt con trai. Con trai liền dùng hết sức lực đóng vỏ lại, kẹp cứng mỏ con cò. Cò nghĩ, không sao, hôm nay không mưa, mai không mưa, mi sẽ phải chết khô, giờ đó ta mới ăn thịt mi. Con trai cũng không chịu thua, nó nghĩ, không sao, mỏ mi hôm nay không rút ra được, mai không rút ra được, mi cũng chết, ai thắng ai bại còn chưa biết. Con trai và cò không nhường nhau. Một ngư ông đi qua bắt được cả hai một cách dễ dàng. Kể chuyện xong, Tô Đại mới nghiêm túc nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng: Tâu đại vương, nghe nói Triệu sắp phát binh đánh Yên. Nếu việc này là thật, thì Tần sẽ là ngư ông. Triệu vương thấy có lý, bèn bỏ ý định đánh nước Yên. Quý vị và các bạn thân mến, đoàn kết là sức mạnh. Vì hiểu rõ sức mạnh của một cộng đồng, một xã hội, một đất nước có sự đoàn kết, nên kế sách chia để trị là một chiến lược mà hầu hết những nhà lãnh đạo các quốc gia hay đi chinh phạt các nước yếu hơn thường áp dụng trong công cuộc thống trị của mình. Họ tận dụng mọi cơ hội, mọi chiến lược để gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ người dân của nước bị chinh phạt. Và khi tạo được sự phân hóa trong tư tưởng, trong hành động của người dân bản xứ, chính quyền thống trị sẽ rất dễ dàng thu tóm thiên hạ trong tay của mình, điều khiển vận mệnh của đất nước đó theo như chủ trương, chính sách của mình đã đề ra. Trong một cộng đồng, một giáo xứ, muốn được phát triển vững chắc để cùng nhau thăng tiến trong hành trình đức tin, chắc chắn giữa cộng đoàn giáo xứ đó phải có sự hiện diện của tình yêu thương đoàn kết giữa giáo dân, giữa các đoàn thể với nhau và ngay cả giữa linh mục quản xứ và giáo dân. Trong việc này, linh mục quản xứ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết nội bộ của một xứ đạo. một giáo xứ mà phe nhóm này ủng hộ cha xứ, cộng đoàn kia chống đối thì không chống thì chầy, đời sống đạo đức của giáo xứ đó sẽ có vấn đề. Trong một gia đình, dù là những người thân với nhau, nhưng những bậc làm cha mẹ cũng phải khéo léo, khôn ngoan, để không tạo sự cách biệt trong đối xử và trong tình thương. Trong thực tế, nhiều gia đình đã xảy ra bi kịch cũng chỉ vì anh chị em chia rẽ, thù hiềm lẫn nhau. Và khi mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm của sự thù nghịch, không nhượng bộ được như trai và cò trong câu chuyện Ngụ Ngôn, thì ngư ông đắc lợi ở đây chính là ma quỷ. Chúng sẽ vỗ tay reo mừng vì đã chống phá được điều mà Thiên Chúa đã đổ chính những giọt máu của trái tim mình để xây dựng, đó là tình yêu ngự trị giữa thế gian này. Thánh Kinh đã nói, hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa kêu gọi anh em hiệp nhất trong một thân thể. Vì điều làm đẹp lòng Chúa nhất là khi chúng ta chung sống với nhau và sống trong yêu thương, hòa thuận. Thật ra, bá nhân bá tánh, mỗi người chúng ta là những cá thể khác biệt nhau và ai cũng đầy những yếu đuối, sân si. Vì thế, việc va chạm, xung khắc nhau xảy ra trong quá trình sống hay làm việc chung với nhau là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã dạy, chúng ta phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Mâu thuẫn, hiểu lầm hay xung đột xảy ra trong các mối quan hệ, đó là chuyện bình thường, thậm chí chúng còn trở nên tốt vì sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn nếu nó có được một cách giải quyết đúng đắn. Chúng ta sẽ xây dựng được sự hiệp thông, tình thương mến với nhau nếu biết nương nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và khẩn cầu nguồn ơn soi sáng của Ngài để giúp chúng ta luôn có những quyết định sáng suốt khi giải quyết các mối tranh chấp bất hòa. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ được kết hiệp trong sự hòa thuận với nhau bởi Thánh Linh. Vì thế, xin Ngài luôn hiện diện giữa mỗi cộng đoàn, giáo xứ hay gia đình của chúng con để ban cho chúng con sự đồng tâm hiệp ý trong từng suy nghĩ và hành động. Trong tất cả mọi trường hợp xung đột, bất hòa có thể xảy ra, xin cho chúng con không sa vào mưu trước của ma quỷ bằng sự hận thù, loại trừ nhau. Nhưng hãy biết lấy đức ái mà đối xử với người anh em của mình. Amen.
Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa, để ca khen vì danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa, để kỳ lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dân cho chúng con luôn trung thành như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.